Văn đoạn 19. Bây giờ Phi-lát cho đem Đức Chúa Giê-xu đi đánh đòn. Bọn lính đang một chiếc mạo gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một chiếc áo điều. Họ đến gần Ngài và nói: Lại vua dân Do Thái. Rồi họ tát vào mặt Ngài. Phi-lát trở ra một lần nữa và nói với dân chúng: Đây này, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết ta không tìm thấy ông ấy có tội gì cả. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mạo gai, mình mặc áo điều. Phi-lát nói với họ: Hãy xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và những thuộc hạ thấy Ngài thì la lên: Đóng đinh nó trên cây thập tự, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát bảo chúng: Các ngươi hãy tự đem ông ấy đi mà đóng đinh, vì ta không tìm thấy ông ấy có tội gì cả. Những người Do Thái đáp: Chúng tôi có luật, chiếu theo luật ấy nó phải chết, vì nó tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi nghe lời này, Phi-lát càng sợ hãi, ông lại trở vào dinh và nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: Ngươi từ đâu đến? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trả lời. Vì vậy, Phi-lát nói với Ngài: Ngươi không nói gì với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha, cũng có quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu không do trên ban cho, thì ngươi chẳng có quyền gì trên ta. Vì thế, kẻ nộp ta cho ngươi còn nặng tội hơn. Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Ngài. Nhưng các người Do Thái la lên: Nếu quan tha người này, thì quan không phải là trung thành của Caesar, vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại Caesar. Khi Phi-lát nghe những lời này, thì đem Đức Chúa Giê-xu ra, rồi ngồi vào chỗ xử án, tại nơi gọi là chỗ lát đá, tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Bây giờ là ngày chuẩn bị cho lễ vượt qua, vào khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: Đây là vua của các ngươi. Họ gào lên: Hãy trừ nó đi, trừ nó đi, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát nói: Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao? Các thầy tế lễ cả đáp: Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Phi-lát giao Đức Chúa Giê-xu cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Vậy họ giải Đức Chúa Giê-xu đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là đồi sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-lát cũng sai viết một tấm bảng và treo trên thập tự giá. Trên tấm bảng có ghi rằng: Giê-xu người Na-sa-rét, vua dân Do Thái. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và tấm bảng được ghi bằng tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp, nên có nhiều người Do Thái đọc. Các thầy tế lễ cả của người Do Thái nói với Phi-lát: Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng hãy viết: Người này nói, ta là vua dân Do Thái. Phi-lát đáp: Điều ta đã viết thì ta đã viết rồi. Khi đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu vào thập tự giá rồi, những người lính lấy y phục của Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài này là một tấm vải dệt từ trên xuống dưới, không có đường may. Vậy họ bảo nhau: Đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được. Như vậy, điều này làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Họ chia nhau y phục của ta, bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc bọn lính đã làm. Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Mary vợ Cleopha và Mary Madeleine. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần, thì nói với mẹ rằng, thưa bà, đó là con của bà. Rồi Ngài nói với môn đồ ấy, này là mẹ của con. Từ giờ đó, môn đồ này đem bà về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói, ta khát. Tại đó, có một cái bình nước đầy giấm, nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, buộc vào cành bài hương, rồi đưa đến miệng Đức Chúa Giêsu. Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giêsu nói, mọi việc đã hoàn tất. Rồi Ngài gục đầu xuống, chúc linh hồn. Hôm ấy là ngày chuẩn bị, nên những người Do Thái e ngại những xác chết vẫn còn bị treo trên thập tự giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát này rất trọng đại, do đó họ yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người ấy và hạ xuống. Vậy, những người lính đến đánh gãy ống chân của người thứ nhất, rồi đến người kia, là người cùng bị đóng đinh với Ngài. Nhưng khi đến chỗ Đức Chúa Giêsu, họ thấy Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào sườn Ngài, lập tức máu và nước chảy ra. Người đã chứng kiến làm chứng về việc này. Lời chứng của người là xác thực, và người ấy biết mình vẫn nói sự thật, để anh em cũng tin. Những điều này xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Và thêm một lời Kinh Thánh khác, họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm. Sau đó, Joseph người Arimathê, một môn đồ âm thầm theo Đức Chúa Giêsu vì sợ người Do Thái, xin Phi-lát cho nhận thi hài của Đức Chúa Giêsu. Phi-lát cho phép. Vậy, ông đến và nhận thi hài của Ngài. Nicodem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, cũng đến, đem theo 100 cân mộc dược trộn với lô hội. Họ lấy thi hài của Đức Chúa Giêsu và dùng giải gai với thuốc thơm quấn lại theo tục lệ khâm liệm của người Do Thái. Tại nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh có một khu vườn, và trong khu vườn đó có một ngôi mộ mới chưa chôn ai, vì hôm ấy là ngày chuẩn bị của người Do Thái, và ngôi mộ ấy ở gần, nên họ an táng Đức Chúa Giêsu tại đó.